Đường mây trên đất hoa của Hòa Thượng Hư Vân, bản dịch của Đại Đức Thích Hằng Đạt, do Nguyên Phong phóng tác. Băng thứ tư tiếp theo. Bài khai thị của Hòa Thượng Hư Vân trong kỳ Pháp hội Thủy Lục Không tại Thượng Hải. Pháp hội cầu nguyện thế giới hòa bình đã được cử hành vài ngày qua. Thật là một pháp duyên hy hữu. Hôm nay, Pháp sư Vi Phản, Hòa Thượng Diệu Chân, Cư sĩ Triệu Nghiệp Sơ, Lý Tư Hoạt, Phương Tử Phiên, v.v. đồng thỉnh ta ra thuyết pháp. Hôm nay là ngày đầu tiên khai mở đàn tràng niệm Phật. Đúng ra là phải do Hòa Thượng Diệu Chân đến giảng, nhưng Ngài lại nhượng thỉnh ta ra đàm luận cùng chư vị. Sẵn dịp này, ta muốn nói về sự quan hệ giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông, để cho những vị mới phát tâm học Phật Pháp tiện việc tham khảo. Chúng ta sống trong thế giới ta bà, tức đang bơi trong biển khổ. Vì thế nên không ai lại không muốn thoát khỏi biển khổ này. Nhưng muốn thoát ra được thì chúng ta phải nương theo Phật Pháp. Chân đế của Phật Pháp, nói nghiêm túc thì không pháp nào có thể thuyết được, vì chỉ là hình tướng trên lời nói, ngôn ngữ thôi. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu dùng lời mà nói thì không phải là lời chân thật. Tuy nhiên, vì chúng sanh căn tánh không đồng, nên muốn tiếp dẫn thì phải dùng vô số pháp môn. Phật Pháp tại Trung Quốc có phân rõ ra 5 tông phái là Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Giáo Tông và Luật Tông. Đối với người đã từng nghiên cứu học hỏi tu tập thì đã quá đủ rồi, vì họ biết rằng chân lý Phật Pháp vốn không sai biệt. Người mới học Phật Pháp lại phát sinh ra nhiều ý kiến, phân rõ tông phái này nọ, vân vân, rồi khen mình, chê người, làm tổn hại giá trị giáo hóa vi diệu của Phật Pháp. Phải biết rằng, một câu thoại đầu hay một câu niệm Phật chỉ là phương tiện, không phải là cứu cánh. Đối với người chân thật dụng công thì những phương tiện này là không cần thiết. Tại sao? Vì động tịnh vốn nhất như bóng trăng soi khắp ngàn sông, nơi nơi đều rõ ràng, không bị chướng ngại. Người bị chướng ngại như mây che trời xanh, nước trong bị phẫn đục. Nếu có chướng ngại, tuy trăng sáng mà không hiển bày, nước tuy trong mà trăng không hiển rõ. Chúng ta, những người tu hành, nếu muốn hiểu rõ lý đạo, phải biết tự tâm như trăng sáng mùa thu, không nên hướng ngoại tìm cầu, mà phải xoay lại tìm ánh sáng trong tâm mình. Một niệm nếu không sanh thì hiểu rõ nơi không chỗ chứng đắc. Khi ấy làm gì lại có danh tướng sai biệt. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay vọng tưởng chấp trước, tập khí nặng nề, nên Đấng Thế Tôn trong 49 năm trường thuyết pháp giảng kinh hơn 300 hội. Nhưng mục đích quan trọng nhất trong việc thuyết giảng kinh điển hay dạy những pháp môn tu hành của Đức Thế Tôn là không ngoài việc chữa trị các bệnh tật tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, ác kiến của chúng sanh. Nếu chúng ta xa rời tất cả bệnh tật đó thì liền thành Phật. Chúng ta và chư Phật nào có khác biệt chi đâu. Người xưa nói, dùng phương tiện thì có nhiều pháp môn, nhưng khi trở về cội gốc thì đồng nhau không khác. Lý đạo là thế. Hiện tại trong Phật Pháp có 2 tông phái rất thịnh hành là Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Nhưng có một số tăng chúng coi thường giới luật, thật không hợp lý đạo. Yếu nghĩa căn bản của Phật Pháp là dựa trên ba chữ giới, định, huệ. Giống như tòa trầm hương có ba chân, nếu thiếu mất một chân thì không thể đứng được. Vì vậy, chúng ta, người học Phật Pháp, mỗi mỗi phải đặc biệt chú ý điều này. Thiền Tông do Đức Thế Tôn tại hội Linh Sơn đưa cành hoa lên dạy đại chúng, chỉ có tôn giả Mahakayip là mỉm cười chứng chiếm, còn mọi người đều không hiểu gì. Đó là tâm tâm tương ưng, truyền ngoài giáo lý, tức mạch nguồn của Phật Pháp. Đối với câu niệm Phật của pháp môn Tịnh Độ cùng các pháp môn khác như đọc kinh, trì chú, vân vân, đều là pháp liễu sanh thoát tử. Có người nói Thiền Tông là pháp đốn ngộ nhanh chóng, còn Tông Tịnh Độ chỉ là pháp tiệm thứ chậm chạp. Vâng, bất quá chỉ là sự sai biệt trên danh tướng, thực tế thì không sai khác. Lục Tổ Huệ Năng nói pháp không có đốn ngộ hay tiệm thứ, nhưng người thấy đạo thì có nhanh có chậm. Chúng ta nên biết rằng mỗi pháp môn trong Phật Pháp đều có thể tu trì được cả. Chư vị nếu hợp với pháp môn nào thì nên tu theo pháp môn đó, chứ đừng khen mình chê người, sanh khởi vọng tưởng chấp trước. Nhưng việc quan trọng nhất là phải tôn trọng giữ gìn giới luật. Người xuất gia gần đây không tự giữ giới luật nghiêm ngặt, lại còn nói rằng giữ gìn giới luật cẩn mật là chấp trước, cùng bao lời cao ngạo, thật rất nguy hiểm cho Phật Pháp. Thiền Tông chính là pháp môn tâm địa. Sau Tổ Mahakayip, Thiền Tông được chuyển chuyển truyền từ Ấn Độ qua Trung Quốc. Đến Đại sư Huệ Năng là tổ thứ sáu ở Đông Độ, được trao y bát lưu truyền chánh pháp, một thời hưng thịnh. Lục Tông có tôn giả Upali là vị đứng đầu. Ngài thừa thọ lời chúc lụy của Đức Thế Tôn mà tuyên thuyết lại giới luật cho chúng sanh trong đời mạt pháp, nương vào đó mà tu hành, lấy giới luật làm thầy chỉ đạo. Sau đến đời tôn giả Upakukda, tổ thứ tư của Thiền Tông, phân giới ra làm năm bộ luật. Nước ta có lão nhân Nam Sơn là luật sư Đạo Tuyên, y theo bộ Đàm Vô Đức viết sớ sao mà phụng hành, được xưng là sơ tổ của luật tông ở Trung Hoa. Lão nhân Bắc Tề ở núi Thiên Thai xem bộ Trung Quán Luận của ngài Long Thọ, liền phát minh tâm địa. Lão nhân Đỗ Thuận lấy kinh Hoa Nghiêm làm chủ, kiến lập tông Hiền Thủ. Ngài Huệ Viễn đề xướng tông Tịnh Độ. Chín tổ sư kế tục nhau tương truyền. Sau ngài Vĩnh Minh, chư tổ sư bao thời đại đều dùng Thiền Tông mà hoằng dương tông Tịnh Độ, như tương dung nước với sữa. Tuy tông phái có phần khác, nhưng cốt yếu không ngoài ý nghĩa của cành hoa mà Đức Phật đưa lên. Thật vậy, Thiền Tông cùng Tông Tịnh Độ xưa nay vốn có mối quan hệ mật thiết. Thế nên, chúng ta phải biết sự uyển chuyển của người xưa trong việc hoằng dương Phật Pháp. Mật Tông do tôn giả Bất Không, Trí Giả Kim Cang, vân vân truyền vào Trung Quốc. Đến đời Thiền Sư Nhất Hạnh, do công nỗ lực của ngài, Mật Tông được phát dương rộng rãi. Tông này cùng các tông phái khác hữu tương hoằng hóa Phật Pháp. Vì vậy, người Phật tử không nên phân biệt, mà ngược lại thì tự làm tổn thương đạo Pháp. Nếu cứ công kích nhau mãi thì thật không hiểu rõ được thâm ý của Phật Tổ. Người xưa thuyết Pháp như lấy lá vàng dỗ con nít khóc. Lão nhân Triệu Châu nói: chữ Phật ta không muốn nghe, niệm một chữ Phật phải xúc miệng cả ba lần. Vì thế có một số người không hiểu được sự khổ tâm của người xưa, cho rằng niệm Phật chỉ là việc của các ông già bà cả, hoặc nói tham thiền là vọng không như ngoại đạo. Tổng quát, nếu ta nói đúng như vậy, kẻ nọ có lỗi kia, cứ thế tranh luận mãi không chịu tu, thì thật là bội bạc bốn hoài của Phật Tổ, khiến cho người ngoài có cơ hội công kích, hủy phá tiền đồ Phật giáo. Kết quả thật rất tai hại. Do đó, hư vân ta đặc biệt nêu lên vấn đề này, hy vọng chư vị lão tham học cùng các bạn mới phát tâm học Phật Pháp đừng nên phạm vào lỗi này. Nếu cứ làm mãi như thế thì chỉ đưa Phật giáo vào con đường cùng. Người học Phật phải nên đọc qua nhiều lần bài Tông Cảnh Lục và tập Muôn Thiện Đồng Quy của lão nhân Vĩnh Minh. Người niệm Phật phải hiểu rõ chương Bồ Tát Đại Thế Chí Niệm Phật Phiên Thông, và cũng phải hiểu rõ tịnh độ là xuất phát từ tự tánh, xả bỏ vọng tưởng, quay về nguồn chân, chứ hướng ngoại tìm cầu. Như nếu chúng ta có thể hiểu rõ những chân lý này, tùy theo ý thích của người mà bàn về thiền cũng được, nói về tịnh độ cũng hay, hoặc muốn vãng sanh về cõi Đông Phương hay cõi Tây Phương cũng tốt. Cho đến nói có, nói không đều đúng cả. Thực sự, mỗi sắc, mỗi hương đều không ngoài sự liễu nghĩa của trung đạo. Tự tánh là Di Đà, duy tâm tức tịnh độ, xả bỏ liền đến bờ giác. Tại sao có nhiều dây trói buộc chúng ta? Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu dẹp hết tâm phàm thì thật không có sự giải thoát của chư thánh. Nếu hiểu rõ như thế thì sẽ đoạn trừ được vọng tưởng, kiến chấp, tập khí, tức làm Bồ Tát, làm Phật Tổ. Ngược lại sẽ mãi làm chúng sanh. Người niệm Phật cũng đừng có kiến chấp thái quá, nếu không sẽ như uống thuốc độc. Hiện tại chúng ta niệm danh hiệu A-di-đà Phật để dẹp trừ vọng tưởng chấp trước bao đời. Thế nên dùng một câu niệm Phật như cầm chổi quét sạch vọng tưởng, niệm mãi không quên, khiến vọng niệm tự tiêu trừ, cửa tỉnh liền hiện, tìm cầu bên ngoài chỉ nhọc sức. Hòa thượng Hư Vân giảng: phải hiểu rõ sự niệm Phật nhân ngày giỗ thứ 12 của Tổ Ấn Quang năm 1952. Hôm nay là ngày giỗ kỷ niệm lão pháp sư Ấn Quang vãng sanh về cõi Tây Phương lần thứ 12. Các vị đều là đệ tử của ngài. Uống nước phải nhớ nguồn, nên chư vị tụ hội tại giảng đường này làm lễ giỗ truy niệm thầy mình. Trong đạo lý nhà Phật, thầy tức là cha mẹ pháp thân của mình. Kỷ niệm thầy tức là nhắc lại bổn phận hiếu hành của mình đối với cha mẹ pháp thân. So sánh về sự hiếu thảo nhỏ nhặt ở thế gian thì việc này có rất nhiều ý nghĩa thâm trầm hơn. Nhớ thuở xưa, lần đầu gặp lão pháp sư Ấn Quang tại núi Phổ Đà vào năm Quang Từ thứ 20. Lúc bấy giờ lão hòa thượng Hóa Văn thỉnh ngài lên tòa giảng kinh A Di Đà tại chùa Quảng Tế. Giảng xong, ngài ở lại chùa đọc hết bộ Tam Tạng kinh điển. Qua hơn 20 năm, ngài chưa từng rời núi một bước, đóng cửa ẩn tu. Tuy ngài hiểu rõ giáo nghĩa rất thâm sâu, nhưng chỉ lấy một câu A Di Đà Phật làm sự tu trì hàng ngày, tuyệt đối không cho mình thông hiểu kinh giáo thâm sâu mà coi nhẹ pháp môn niệm Phật. Lời dạy của Phật là thuốc dùng để trị bệnh khổ cho chúng sanh. Pháp môn niệm Phật được gọi là thuốc Ajada trị hết tất cả bệnh. Nhưng vô luận tu pháp môn nào, cần phải có niềm tin kiên cố, giữ gìn mãi mãi, thực hành ngày một thâm sâu, thì mới mong đạt được lợi ích đầy đủ. Nếu có niềm tin kiên cố, thì trì chú tham thiền niệm Phật đều thành tựu. Nếu tính căn không thâm sâu, chỉ cậy nhờ chút ít thiện căn, học thức cạn cực, hoặc nhớ được vài ba danh tướng, công án, đi nói chuyện vô ích tạp nhạp, bàn việc đúng sai, thì chỉ tăng trưởng nghiệp chướng và tập khí xấu xa. Bàn về việc sống chết, cũng vẫn bị nghiệp thức dẫn dắt. Có thật đáng thương lắm không? Chư vị là đệ tử của Pháp Sư Ấn Quang, hôm nay làm dỗ lễ kỷ niệm, thì cũng phải kỷ niệm sự hành trì chân thật của Ngài. Ngài là một vị chân tu thực thụ, bước trên đường các bậc cổ đức đã đi. Ngài hiểu rõ thâm ý của chương Bồ Tát Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông, và theo đó mà khởi tu, đạt được niệm Phật tam muội. Từ đó, Ngài Hoằng Dương tông tịnh độ, lợi ích chúng sanh, trải qua bao thập niên, mà cũng vẫn như một ngày, chưa từng từ nan thối bước, dầu cho bệnh tật ốm đau. Hiện tại thật hiếm có ai như Ngài, chân thật tu hành, không khởi kiến chấp, phân biệt mình người, chỉ nghe một danh hiệu Phật, rồi y theo đó mà tu trì. Sáng niệm Phật, tối niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, trong 26 thời niệm niệm không quên. Thầm thầm lặng lặng, công phu thuần thục chín mùi, cảnh tỉnh Tây Phương Cực Lạc hiện trước mặt, được lợi ích vô biên. Tự mình quán thấy, quan trọng là tín tâm phải kiên cố. Tín tâm nếu không kiên cố, thì muôn sự không thể thành. Hôm nay tăng, ngày mai giảm. Nghe người nói tham thiền hay, thì bỏ ngay công phu niệm Phật, chạy qua tu thiền. Nghe người nói học kinh điển rất tốt, thì lại bỏ thiền qua học kinh giáo. Học kinh giáo không thành, lại chạy đến trì chú, nhưng chẳng hiểu chi hết. Tâm bị chướng ngại việc không thanh tịnh, không tự trách mình, tín tâm không định, lại cho rằng Phật tổ dối gạt chúng sanh, chửi Phật bán pháp, tạo nghiệp vô gián. Vì thế, ta khuyên đại chúng phải nên tin tưởng kiên cố sự lợi ích của pháp môn niệm Phật, học theo hành chân thật niệm Phật của lão Pháp Sư Ấn Quang, lập chí vững chắc, phát tâm dũng mãnh, lấy việc vãng sanh cõi Tây Phương làm việc lớn trong đời. Tham thiền cùng niệm Phật, đối với người mới phát tâm tu học thì thấy có khác, nhưng đối với người tu hành lâu năm thì chỉ là một mà thôi. Tham thiền đề cử thoại đầu, chặt đứt dòng sanh tử, cũng từ tín tâm kiên cố mà được. Nếu thoại đầu giữ mãi không được, thì tham thiền không thể thành phiến. Nếu tín tâm kiên cố, thì đến chết cũng phải tham kháng câu thoại đầu. Uống trà mà không biết đang uống trà, ăn cơm mà không biết đang ăn cơm, như thế công phu mới thuần thục, thoát khỏi căng trần, đại dụng hiển tiền, cùng cảnh tịnh của công phu niệm Phật giống nhau không khác. Đạt đến cảnh giới đó, sự lý viên dung, tâm cùng Phật không hai, Phật như như bất động, chúng sanh cũng như như bất động. Một như như bất động mà không có hai như như bất động thì sai biệt chỗ nào? Chư vị là những người tu pháp môn niệm Phật, ta hy vọng tất cả hãy lấy một câu niệm Phật làm chỗ y tựa cho đời mình. Hãy chân thật mà niệm. Năm 1953, sau đàn tràng Thủy Lục Không, Hòa Thượng Hư Vân định rời Thượng Hải, nhưng vì đại chúng cùng các nhân sĩ nghĩ rằng những pháp hội thù thắng do bậc cao tăng hướng dẫn khó mà gặp được, nên đồng thỉnh ngài ở lại tiếp tục cử hành các khóa thiền thức tại chùa Ngọc Phật. Vào dịp này, ngài Xiển Hưng chấn chỉnh lại quy chế thiền đường và tổ chức khóa thiền vào ngày mồng 9 cho đến ngày 15 tháng Chạp thì chấm dứt. Đại chúng vì chưa nếm đủ mùi pháp vị nên thỉnh ngài cử hành thêm một tuần thiền thức nữa. Do đó, ngài cho tổ chức thêm một thời khóa thứ hai, bắt đầu vào ngày thứ 16 cho đến ngày 23. Trong hai tuần thiền thức, ngài có ban những bài pháp ngữ khai thị đại chúng. Xin xem các bài này ở phần 3. Sau đó, các cơ quan đoàn thể Phật giáo ở Hàng Châu phái cư sĩ Đỗ Vi đến Thượng Hải thỉnh hòa thượng qua đó làm Phật sự. Hòa thượng đến trú tại chùa Tịnh Từ, đứng ra làm pháp chủ pháp hội. Người quy y ngài có hơn vài ngàn người. Hòa thượng Diệu Chân, pháp sư Vô Ngại ở chùa Linh Nham tại Tô Châu thỉnh ngài đến tổ chức pháp hội. Hòa thượng Hư Vân theo lời mời đi Tô Châu. Ngài qua Châu thọ khánh ở Bán Dương.